chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, quốc gia Hoa Kỳ dành ngày thứ hai cuối tháng 5 hàng năm để tưởng niệm và vinh danh các người Mỹ đã bỏ mình vì quốc gia trong ngày lễ Memorial. Trong số 58.196 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong trận chiến tại Việt Nam được khắc tên trên bức tường tưởng niệm tại Washington DC, thì có cả những người chưa chết. Trong cuốn sách ghi lại những điều sai lạc về cựu chiến binh, tác giả Burkett có liệt kê 25 người còn sống mà người ta vì lầm lẫn đã khắc tên vào bức tường tử sĩ. Có người nói chơi rằng, không sao, ghi tên vào bia trước rồi vài chục năm nữa chết cũng được vinh dự. Vì nếu không, làm sao ai ghi tên mình vào tấm bia lịch sử đó? Những người còn sống mà bị coi là đã chết, lại có những người đã có lẽ chết rồi mà có nhiều người tin rằng vẫn còn sống. Như trường hợp của những người bị mất tích trong các chiến trận, vì người ta vẫn còn hy vọng. Chưa biết chắc chết thì còn hy vọng sống, vì sự sống là hy vọng. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta có hy vọng sống vì Ngài thật sự đã sống lại và hiện nay đang sống. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 11 câu 25 rằng: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi.
Biển xanh nước biếc cùng mưa
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Ngợi ca quyền năng, một sáng tác của Ngô Thanh Nam do Kim Hồng trình bày. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, cuối tuần này là Memorial Day Weekend, lễ chiến sĩ trận vong, bắt đầu cho mùa nghỉ hè tại Hoa Kỳ. Ngày lễ mệnh danh là lễ chiến sĩ trận vong để ghi nhớ những chiến sĩ đã bỏ mình trong các cuộc chiến. Nhưng mấy ai còn nhớ đây là ngày chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của các chiến sĩ đó? Trong giới thương mại, đây là ngày có những hàng sale đặc biệt. Dân chúng nói chung thì chuẩn bị các chương trình nghỉ hè hay tổ chức các buổi picnic, họp mặt, v.v. Sinh viên học sinh bắt đầu hay chuẩn bị nghỉ hè. Nói chung, ngày tưởng niệm những người hy sinh vì tổ quốc, ngoại trừ một vài nghi lễ đó đi, chỉ còn là một ngày nghỉ ngơi, ăn uống, chơi đùa, mua bán, và chẳng mấy ai nghĩ đến những chiến sĩ đã bỏ mình. Memorial nghĩa là nhớ hay là kỷ niệm, nhưng kỷ niệm hay nhớ không còn nữa. Quên là một trong những đặc tính của con người, và vì vậy mà Thiên Chúa đã dùng những mốc thời gian, những kỷ niệm, những biểu tượng để nhắc nhở con người về những điều cần nhớ. Một trong những hình ảnh đầu tiên Thiên Chúa dùng để nhắc nhở con người là hình ảnh của chiếc cầu vồng hay là cây móng. Sau khi thế giới bị hủy diệt vì cơn đại hồng thủy, Thiên Chúa đã lập giao ước với con người là Ngài sẽ không hủy diệt thế giới này bằng nước luộc nữa. Dĩ nhiên màu sắc của chiếc cầu vồng là hiện tượng xảy ra khi ánh sáng mặt trời chiếu qua hơi nước. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng dấu hiệu này để nhắc chúng ta về ân sủng của Ngài, cũng như công lý của Ngài. Thiên Chúa sẽ không hủy diệt thế giới này bằng nước luộc, nhưng thế giới sẽ bị lửa thiêu đốt. Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy chiếc cầu vồng, chúng ta nhớ đến giao ước của Thiên Chúa đối với nhân loại để kính thờ Ngài. Khi giải thoát con dân Chúa ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa lại dùng một hình ảnh hay là biểu tượng khác để nhắc nhở con dân của Chúa. Chúa đã dạy con dân Chúa phải lấy huyết của con chiên bôi trên cửa, để thiên thần của Chúa sẽ vượt qua những nhà có dấu hiệu đó và không giết hại đứa con đầu lòng. Con dân Chúa đã vâng lời làm theo điều đó và họ đã được giải thoát. Nhưng đó chỉ là biểu tượng, vì sự giải thoát hay là cứu rỗi thật sự đến từ Chúa Giê-xu, là đấng đã đổ máu của Ngài trên cây thập tự để cứu nhân loại. Ông Giăng, người làm thánh lễ báp têm, đã giới thiệu Chúa Giê-xu là chiên con của Thiên Chúa, đấng cất tội lỗi của thế gian. Huyết chiên bôi trên cửa ngày xưa chỉ là hình bóng cho việc Chúa Giê-xu xả thân trên cây thập tự vì tội của nhân loại, để người nào tin nhận sẽ hưởng được ơn cứu rỗi. Vì biết con người hay quên, nên Chúa lại dùng thêm một hình ảnh khác nữa để nhắc nhở các môn đệ của Chúa và tất cả chúng ta hôm nay. Đó là hình ảnh của tiệc thánh hay tiệc ly. Buổi tối trước khi Chúa bị người học trò phản bội, giao nộp cho giáo quyền Do Thái để đưa đến cái chết, Chúa Giê-xu đã cùng các môn đệ dự bữa ăn kỷ niệm ngày giải thoát ra khỏi Ai Cập. Và trong bữa ăn này, Chúa Giê-xu đã dùng bánh để tượng trưng cho thân thể của Chúa và nước nho tượng trưng cho máu của Chúa. Và Chúa đã phán với các môn đệ của Ngài rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, này là máu ta đổ ra cho nhiều người được tha tội. Hãy làm điều này để nhớ ta. Chúa biết rằng người ta sẽ quên, nên Ngài đã dùng miếng bánh và chén nước nho nhắc nhở chúng ta về cái chết của Chúa, để chúng ta chẳng những không quên ơn của Ngài, nhưng cũng tiếp tục loan báo cho mọi người biết về ơn cứu rỗi của Ngài. Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết, sống lại và về trời, các môn đệ của Chúa đã tiếp tục loan báo phúc âm, rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho mọi người. Và Kinh Thánh lại dùng một hình ảnh, một biểu tượng khác để dạy và nhắc chúng ta về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Hình ảnh hay biểu tượng đó là thập tự giá. thập tự giá ban đầu không phải là một hình ảnh đẹp, mà là hình ảnh của chết chóc rủa xả, cũng là hình ảnh của sỉ nhục, vì đó là hình cụ mà người La Mã dùng để xử tử người ta cách dã man. Nhưng thập giá đã trở thành biểu tượng của tình thương và cứu rỗi, vì Chúa Giê-xu là đấng vô tội đã chịu chết trên cây thập tự để cứu nhân loại. Thánh Phao-lô, con người lúc đầu chống Chúa, chống đạo của Chúa, bắt hại người theo Chúa. Nhưng sau khi gặp Chúa, đây là lời tuyên bố của ông. Ông nói, ở giữa anh em, tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Chúa cứu thế Giê-xu và Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Cây thập tự đã trở thành trung tâm điểm của cuộc đời Thánh Phao-lô và của những người tin Chúa. Không phải cây thập tự có ma lực hay là sức mạnh huyền bí nào, nhưng cây thập tự tượng trưng và dạy chúng ta về cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Lẽ ra chúng ta phải chết, lẽ ra chúng ta phải chịu hình phạt, nhưng Chúa Giê-xu đã gánh chịu tất cả vì chúng ta. Đó là ý nghĩa của thập giá. Thánh Phao-lô cũng đi thêm một bước nữa và cho chúng ta thấy rằng, khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, cuộc đời của chúng ta cũng đóng đinh với Chúa Giê-xu. Nói như vậy nghĩa là, con người tội lỗi, xấu xa cũ đã cùng chết với Chúa khi Ngài chịu đóng đinh, và giờ đây, chúng ta sống một cuộc đời mới. Những ngày cuối của tháng 5 hàng năm là lễ chiến sĩ trận vong. Nhưng bao nhiêu người nhớ đây là lễ kỷ niệm chiến sĩ trận vong? Tương tự như vậy, bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy hình ảnh thập tự giá và nhớ đó là Chúa Giê-xu đã chịu chết thế cho mình? Thiên Chúa đã dùng nhiều hình ảnh để nhắc chúng ta về tình yêu bao la của Ngài. Từ chiếc cầu vồng trên bầu trời sau cơn mưa đến hình ảnh của cây thập giá. Thập giá không phải là một thứ trang trí của tôn giáo, nhưng là nhắc nhở của Thiên Chúa cho loài người tội lỗi nhớ rằng, nếu Chúa Giê-xu không đổ máu vô tội của Ngài trên cây thập tự, vấn đề tội lỗi của con người sẽ không bao giờ được giải quyết. Chúa Giê-xu đã chịu chết chuộc tội cho chúng ta rồi. Chúng ta làm gì để đáp ứng lại tình yêu cao vời Chúa dành cho chúng ta? Chúng ta có thể nghỉ ngơi, giải trí trong ngày Memorial, nhưng không thể làm ngơ hay hững hờ trước sự hy sinh cao cả của Chúa vì chúng ta. Hãy ngước nhìn lên thập tự và đến với Chúa Giê-xu hôm nay để kinh nghiệm ơn tha thứ Chúa đang dành cho mỗi chúng ta.
Say hoa dài, thầm xin
vừa nghe ca khúc Giê-xu Tình Yêu Diễm Tuyệt, một sáng tác của Châu Hồng Sơn do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Có một thầy giáo kia, cứ mỗi năm hai lần, ông đưa học trò và phụ huynh đi thăm trại cải huấn, để các em học sinh biết đời sống trong nhà tù như thế nào, và quý vị phụ huynh thấy trách nhiệm của mình đối với con cái. Trong khi đi thăm nhà tù, một phụ huynh hỏi một em thiếu niên, cháu làm gì mà phải vào tù như vậy? Em đó trả lời, ba má cháu cãi nhau mỗi ngày, ba cháu thì giận dữ, la mắng con cái, không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, nên cháu đi chơi với bạn. Bạn rủ cháu bán cần sa ma túy và cháu bị bắt. Đây là tiêu biểu cho những hoàn cảnh đau thương mà bao nhiêu em thiếu niên đang kinh nghiệm. Trong gia đình, các em không được cha mẹ yêu thương, chấp nhận. Vì thế bất cứ nơi nào hay người nào chấp nhận các em, thì các em sẽ chạy đến. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình hôm nay và những tuần tới, chúng tôi sẽ trình bày về 5 yếu tố cần có để đào tạo những đứa con trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh. 5 yếu tố đó là: thứ nhất, trong gia đình có tình thương; thứ hai, có kỷ luật; thứ ba, đời sống cha mẹ ổn định; yếu tố thứ tư, cha mẹ nêu gương tốt cho con; và yếu tố thứ năm, người cha thật sự làm chủ, lãnh đạo gia đình. Trước hết, trong gia đình chúng ta cần có tình thương. Một gia đình vững mạnh là gia đình có tình yêu thương, cha mẹ yêu thương nhau và cả cha và mẹ đều yêu thương, chăm lo cho con. Yếu tố cha mẹ yêu thương nhau quan trọng đối với sự phát triển của con cái hơn là yếu tố cha mẹ yêu thương con. Các nhà tâm lý học cho biết, trong những gia đình cha mẹ không thương nhau mà cũng không thương con cái lớn lên có nhiều nan đề, vì các em thiếu tình thương của cha mẹ và đời sống thiếu bình an. Tuy nhiên, nếu cha mẹ chỉ thương con chứ không thương nhau, con cái lại có nhiều nan đề hơn. Một bác sĩ tâm lý nọ dành nhiều năm nghiên cứu trường hợp những thanh thiếu niên hư hỏng, và ông đã khám phá ra rằng trong những gia đình chỉ có cha hay mẹ thì có khoảng 30% gia đình có con cái hư hỏng, bỏ học hoặc làm điều phạm pháp. Trong khi đó, những gia đình có đủ cha và mẹ nhưng cha mẹ không hòa thuận với nhau hoặc người cha không lãnh đạo gia đình thì có đến 68% những gia đình này có con hư hỏng. Trong nhiều gia đình, nguyên nhân khiến con cái phản loạn là vì cha mẹ lúc nào cũng gây gổ nhau, phiền giận nhau và không tha thứ lỗi lầm cho nhau. Khi cha mẹ không yêu thương, không hòa thuận với nhau, con cái sống trong tình trạng bất an, lo lắng. Các em dễ trở thành bướng bỉnh và thường muốn tách ra khỏi thẩm quyền và sự ràng buộc của cha mẹ sớm. Tuy nhiên, nếu cha mẹ thay đổi, nhường nhịn, tha thứ nhau, yêu thương và hòa thuận với nhau, con cái cũng sẽ ngoan ngoãn và dễ dạy hơn. Nhiều người nghĩ rằng vợ chồng không hòa thuận là chuyện của người lớn, con cái không thể biết được, và cũng đừng nên nói cho con biết. Và vì con không biết, con sẽ không bị ảnh hưởng gì, miễn là cha mẹ thương con và lo cho con đầy đủ là được. Nhưng thưa quý vị, tình yêu cha mẹ dành cho nhau có một ảnh hưởng sâu đậm trên con cái một cách ngấm ngầm. Ảnh hưởng trên sự phát triển về mặt tâm lý, tình cảm và tinh thần của con. và ảnh hưởng đó kéo dài suốt cả cuộc đời con. Vì thế, là cha mẹ, chúng ta không thể chỉ chú trọng đến tình yêu chúng ta dành cho con, nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần xây dựng và nuôi dưỡng cho tình yêu vợ chồng được vững bền. Một vị mục sư nọ, một ngày kia hỏi các em thiếu nhi trong lớp, trong gia đình điều gì làm các em sung sướng nhất và điều gì làm các em sợ hay buồn nhất? Một em trả lời, thưa mục sư, khi thấy ba con thương mẹ con, chăm sóc mẹ là con vui nhất. Một em khác nói, khi ba má con nói chuyện nhỏ nhẹ, cười đùa với nhau là con thấy yên lòng nhất. Một em khác lại nói, con sợ nhất là khi ba má con cãi nhau, không chiều ý nhau, rồi lại hỏi con muốn gì để chiều ý con. Một em khác nữa nói, khi ba má con hòa thuận nhau, con biết con có một chỗ nương tựa, vì ba má sẽ không ly dị nhau. Một em khác nói, con muốn bố mẹ con thương nhau chứ đừng cãi nhau, để con không phải đứng về phía người nào. Thưa quý vị, các em thiếu nhi này đã nói lên mơ ước chung của con em chúng ta trong gia đình. Những người hiểu rõ ảnh hưởng của hạnh phúc cha mẹ trên đời sống con cái đã nhắn nhủ các ông cha như sau. Nếu anh thật sự thương con, thì hãy thương mẹ của chúng. Và chúng ta cũng có thể nói với các bà một lời tương tự. Nếu chị thật sự thương con, hãy thương cha của chúng. Để con cái lớn lên có một đời sống tình cảm và tinh thần quân bình, cha mẹ cần yêu thương nhau và cả cha và mẹ cùng yêu thương, chăm lo cho con cái. Tình thương cha mẹ dành cho con bao gồm nhiều phương diện. Chúng ta cần thương con bằng tình thương của Chúa, như sứ đồ Phao-lô mô tả trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13. Đó là thương con với lòng nhân từ, nhịn nhục, kiên nhẫn, tha thứ lỗi lầm của con, hy vọng điều tốt nơi con. Không chỉ thương khi con làm cho cha mẹ hãnh diện, sung sướng, nhưng thương bằng tình thương vô điều kiện, yêu thương và chấp nhận ưu điểm lẫn khuyết điểm của con. Không những yêu thương con vô điều kiện, chúng ta cũng cần bày tỏ tình thương đó một cách cụ thể, qua cử chỉ, lời nói, hành động, để con cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Con cái trong gia đình mong cha mẹ để ý đến việc các em làm và khích lệ, khen ngợi khi các em làm điều tốt. Nếu không được cha mẹ quan tâm, các em thường quậy phá, ngỗ nghịch để cha mẹ chú ý. Khi làm một điều gì tốt mà được khen, các em sẽ cố gắng làm tốt hơn để được khen nữa. Không những cần cha mẹ yêu thương, khích lệ, con em chúng ta cũng cần được cha mẹ tôn trọng. Đây có lẽ là điều khó cho một số quý vị phụ huynh chấp nhận. Có người ngày nay vẫn nói rằng, tại sao con mình sinh ra mà mình phải tôn trọng? Tôn trọng rồi nó coi thường cha mẹ thì sao? Thưa quý vị, dù con cái do cha mẹ sinh ra, sống dưới sự bảo bọc và hướng dẫn của cha mẹ, nhưng các em cũng được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và cũng là những linh hồn giá trị trước mặt Chúa. Chúa Giê-xu ngày xưa không xem thường các em nhỏ. Kinh Thánh ghi lại rằng, khi các môn đồ ngăn cản người ta đem các em nhỏ đến với Chúa, Chúa đã giận họ và Ngài dành thì giờ bồng bế và chúc phước cho các em, như chúng ta thấy ghi trong Phúc Âm Mát chương thứ 10. Nhiều người chỉ la mắng hay sai bảo con, chứ không bao giờ nói tử tế với con. Đây là điều chúng ta cần tránh. Dù con còn nhỏ và có những điều rất là trẻ con, chúng ta vẫn tôn trọng, chứ không xem thường con. Nhiều cha mẹ vì quá bận rộn với công việc làm ăn, vì phải lo cho người lớn trong gia đình, hoặc quá xem trọng bạn bè mà vô tình bỏ quên hoặc là hất hủi chính con của mình. khi không được cha mẹ tôn trọng, quý chuộng, hoặc bị cha mẹ bỏ quên, con em chúng ta dễ mang mặc cảm là mình không có giá trị, bị mọi người xem thường, và mặc cảm đó sẽ ảnh hưởng trên việc học, cũng như trên sự thành công của các em trong đời. Nhưng ngày nay chúng ta cũng thấy một tình trạng thiếu quân bình khác. Đó là có những cha mẹ tôn trọng con một cách quá đáng. Những người lớn tuổi mới có con, hay chỉ có một đứa con duy nhất, thường hay xem con là trung tâm của đời sống. Mọi người và mọi việc khác phải xoay quanh con. Con đòi hỏi điều gì, hay đòi hỏi lúc nào cũng được. Lúc nào cũng sợ con khóc, con buồn, nên những cha mẹ này luôn luôn chiều theo ý con. Có những gia đình, con không sợ cha mẹ, mà hầu như là cha mẹ sợ con. Thương con như thế cũng làm hại cho con. Chúng ta cần có sự khôn ngoan của Chúa và áp dụng lời Chúa trong việc dạy con để giữ quân bình trong tình cảm chúng ta dành cho con. Mục sư Billy Graham có lần nói, ở Mỹ đây có một điều đặc biệt, đó là cha mẹ rất vâng lời con bảo gì cũng làm theo. Xin Chúa giúp chúng ta tránh được lỗi lầm này. Theo lời Kinh Thánh dạy, tình yêu là căn bản cho tất cả các mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Nếu thiếu tình yêu, dù chúng ta làm gì, điều đó cũng không có ý nghĩa. Theo nguyên tắc của lời Chúa, nền tảng đầu tiên cho một gia đình vững mạnh, con cái nên người trưởng thành, là tình yêu thương. Tình yêu thương giữa vợ với chồng và tình yêu thương giữa cha mẹ với con cái. Kính thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong những bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những đặc điểm khác của một gia đình vững mạnh. Kính mời quý vị đón nghe.
Quan Rạng Người được trích trong CD Tâm Hồn Hiến Dâng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Đức Tin Dẫn Đến Hành Động do Mục sư Châu An Phước, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành San Pablo trình bày.
Kính thưa quý thính giả, cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm ba đoạn Thánh Kinh trong Matthew chương 9 từ câu 20 đến câu 21, Mark chương 5 câu 25 đến câu 34 và Luca chương 8 câu 43 cho đến câu 48. Trong sách Matthew chương 9, tôi hỏi quý vị một câu hỏi: người đàn bà này đã bị bệnh bao nhiêu lâu? 12 năm. Bà hy vọng để chữa lành nhưng tất cả đều không thành. Tiền mất tật vẫn mang. Trong Luca thì ghi câu chuyện này rõ hơn. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau ngày rờ trôn áo, tức thì huyết cầm lại. Tính lành mát chương 5 câu 25 thì ghi: vả tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Tiền mất tật mang, bà vẫn nuôi hy vọng dù bác sĩ trên đời này could not heal her. Nhưng trong lòng bà nghĩ rằng chỉ có cách rờ trôn áo của Chúa thì chắc chắn sẽ được lành. Bà nghĩ rằng người thì đông, không thể nào có thì giờ mà dừng lại. Vì vậy, cách đơn giản nhất là rờ trôn áo của Chúa. Đức tin cần phải hành động, nếu đức tin không có việc làm thì là đức tin chết. Người đàn bà này có một đức tin rất vĩ đại. Theo phong tục người Do Thái, người đàn bà nào mà mất huyết thì bị ô uế, không được đến đền thờ. Bà này bị bệnh 12 năm, bà rất hiểu luật pháp Môi-se, nhưng bà không ngần ngại mà rờ đến trôn áo của Chúa. Thứ nhất, đức tin là gì? Hebrew chương 11 câu 1 chép rằng: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin từ lời của Đức Chúa Trời trong Hebrew đoạn 11 câu 6 chép rằng: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Vì vậy, người đàn bà trước khi rờ trôn áo của Chúa Giêsu, bà có một đức tin rất là mạnh liệt. Đức tin là biết những lời Chúa hứa dù chưa bao giờ thấy. Trong Roma đoạn 8 câu 28: vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Chúng ta không thể sanh được đức tin, nhưng đức tin đến là khi lời của Đức Chúa Trời được ban ra. Trong Roma đoạn 10 câu 17 thì chép rằng: như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Như vậy, khi chúng ta muốn có đức tin thì chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa qua lời của Ngài, và lời của Ngài là lời hằng sống, là Thánh Kinh. Khi lời của Đức Chúa Trời rao ra, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ có đức tin. Điểm thứ hai, đức tin đem đến sự sống gì? Đức tin đem đến sự tự do cho linh hồn chúng ta. Trong Giăng đoạn 8 câu 36: vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Chúng ta được cứu, được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, được tự do nhờ đức tin nơi Chúa cụ thể Giêsu. Ở đây nói đến: vậy nếu con là Chúa Giêsu, là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha tội, được tha thứ, được lời hứa ở nơi thiên đàng. Và khi chúng ta được Chúa Giêsu tha thứ, buông tha tội lỗi thì chúng ta sẽ được tự do. Trong Roma đoạn 3 câu 24 chép rằng: vả họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, như không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức tin hành động trong sự sống. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 22 chép rằng: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Như vậy, đức tin đem đến sự sống, và đức tin đem đến sự sáng suốt. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 5 cũng đã chép: Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Thế thì Đức Chúa Trời muốn giúp chúng ta để Ngài đã chọn chúng ta và chúng ta quyết định đúng, hành động đúng trong cuộc đời của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Trong câu 6 thì nói tiếp: nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chứ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đầy đó. Đức tin đem đến sự tin tưởng. Thi Thiên 37 câu 40 chép rằng: Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ. Ngài giải cứu họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài. Như vậy câu Kinh Thánh này nói đến Đức Chúa Trời là đấng hay giúp đỡ, là đấng hay giải cứu, bởi vì chúng ta đặt lòng tin, đặt đức tin mình nơi Chúa, nương náu mình nơi Ngài. Trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 14 đến câu 15: đức tin đem đến sự tin tưởng. Khi chúng ta tin vào Ngài thì không hề bị rúng động. Này là điều chúng ta dặn dĩ ở trước mặt Chúa: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứu mình, xin điều gì Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. We must trust in the Lord. He never fails. Cảm ơn Chúa. Mỗi một chúng ta khi đến với Chúa, khi chúng ta có lời của Ngài, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa khi lời của Chúa được rao giảng. Và khi chúng ta nương cậy nơi Ngài thì Chúa Ngài hay giúp đỡ chúng ta, giải cứu chúng ta. Và những kẻ hay nhờ cậy Chúa, những kẻ dạng dĩ đến trước mặt Chúa và theo ý muốn Ngài, chúng ta cầu xin Chúa nghe lời của chúng ta và sẽ ban cho chúng ta những điều ao ước, lòng mình nhận được điều mà Chúa hứa cho chúng ta. Điều thứ ba, Đức Chúa Giê-xu đáp lại: đức tin của người đàn bà như thế nào? Có phải Chúa Giê-xu không biết người đàn bà đã gờ đến trôn áo của Chúa không? Người đàn bà lấy đức tin rờ đến trôn áo của Chúa thì bà đã cảm nhận được sự chữa lành. Như Chúa Giê-xu đã viết, đức tin của bà đã đụng đến Chúa. Đức tin của bà đặt lòng tin nơi Chúa. Trong Luca ghi rất rõ, Chúa Giê-xu nói: có người đã gờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, đến sắp mình dưới chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được làm sao. Trong Mác đoạn 5 câu 30 thì ghi: tức thì Đức Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: ai đã rờ áo ta? Who touched my clothes? Matthew đoạn 8 câu 17 và Isaiah đoạn 53 câu 4 chép rằng: vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Isaiah đã nói rằng: chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Như vậy, đức tin khi chúng ta đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài, vì Chúa Ngài mang lấy những tật bệnh của chúng ta và Ngài mang lấy những sự đau ốm của chúng ta, gánh những sự buồn bực trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Giê-xu nhận thấy đức tin của người đàn bà, Chúa Giê-xu thấy hành động của người đàn bà, Chúa Giê-xu thấy sự hy vọng của người đàn bà, và Chúa Giê-xu thấy sự cần dùng. Chúa Giê-xu thấy đức tin của bà, Chúa Giê-xu thấy tấm lòng đau khổ của người đàn bà đã bị bệnh 12 năm, qua hết tiền bạc, hết của, và Chúa Ngài là đấng lo lắng, Ngài là đấng chăm sóc tất cả mọi người. Và bất cứ việc gì, sự đau khổ nào, trong hoàn cảnh nào, mất mát nào, đau thương nào và tội lỗi nào, chúng ta hãy tập giống như người đàn bà mắc quyết này. Hãy đến với Chúa Giê-xu, Ngài chữa lành những vết thương lòng cho mọi chúng ta. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 15 đến câu 16 chép rằng: vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần. Hãy đến với Chúa, Chúa sẽ thương xót chúng ta. Chúa cảm biết sự yếu đuối của chúng ta, xong Chúa giúp đỡ chúng ta, ban ơn cho chúng ta, vì chúng ta biết rằng Chúa Ngài hay thương xót. Và Chúa Giêsu đã nhận người đàn bà mất huyết này làm con. Chúa gọi bà là con và nhận bà gia nhập vào gia đình của Chúa. Chúa bảo bà hãy vững lòng, có nghĩa là đừng sợ. Đức tin con đã làm cho con được lành. Bà đã kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Trong Giăng đoạn 1 câu 12 chép rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Roma đoạn 8 câu 15 thì chép: thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mồi đặt còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng A Ba Cha. Còn tôi đến gì đoạn 6 câu 18 thì chép: ta sẽ làm cha các ngươi và các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Galati đoạn 4 câu 4 đến câu 6 thì chép: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng A Ba Cha. Cảm ơn Chúa, sau khi bà đã đặt đức tin nơi Chúa, bà đã đụng vào trôn áo của Chúa, bà đã được Chúa chữa lành, và Chúa đã gọi bà, He called her daughters, và Chúa nhận bà vào gia đình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã được cứu, đã được Chúa nhận vào trong đại gia đình của Chúa, Ngài ban cho chúng ta đến Chúa một cách tự do, và Ngài chúng ta gọi Chúa của chúng ta là Cha. Ngài là Cha, Ngài luôn luôn chăm sóc, luôn luôn thắt khe, luôn luôn ở cùng với chúng ta. Tóm lại, đức tin phải có hành động, và Chúa muốn mỗi con dân của Chúa phải bày tỏ đức tin của mình. Chúa muốn mình xin, mặc dầu Chúa biết tất cả. Chúa muốn chúng ta tự giác và như người đàn bà mất huyết này, và mỗi chúng ta hãy đến với Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa trong những bất cứ hoàn cảnh nào, trong lúc vui, trong lúc buồn, trong lúc gặp những sự thử thách, trong lúc có những nan đề xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, chẳng hạn như bệnh tật nào, ước muốn nào, hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy đặt lòng tin như người đàn bà này, và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ làm thành ý định của Đức Chúa Trời trên chúng ta, để danh của Ngài được vinh hiển. Trong Giăng đoạn 16 câu 24 chép rằng: đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Muốn thật, hết lòng.
Chúa Giêsu thì đời có nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu, yêu anh không bến bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo. Ngài luôn sẽ giang tay chào đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau. Đời anh sẽ thoa vui vì có Giêsu. Ôi Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Nếu trong đời của tôi đánh mất Chúa Giêsu thì đời con nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giêsu, yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết đau lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau. Đời anh sẽ có vui vì có Giêsu.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, hiện nay để đề phòng và chống khủng bố, nhiều phi trường trên thế giới đang dự định đặt các hệ thống kiểm soát an ninh có khả năng nhìn xuyên qua quần áo để tìm vũ khí, đánh hơi chất nổ và biết những gì đựng trong chai hoặc hộp kín mà không cần mở ra. Các cơ quan kiểm soát an ninh cho biết, khi hệ thống này được trang bị ở phi trường, thì họ có thể đảm bảo sự an toàn cho hành khách. Nhưng những hệ thống này chưa được sử dụng vì bị nhiều người chống đối. Họ lo ngại rằng máy này sẽ vi phạm những vấn đề riêng tư của hành khách. Máy nhìn xuyên qua quần áo bị nhiều người phản đối. Nhưng quý vị nghĩ thế nào nếu có ai sáng chế một máy chụp được tấm lòng con người? Chắc chắn sẽ bị phản đối kịch liệt hơn. Chúng ta có thể trang điểm bên ngoài để chụp hình tặng bà con, bạn bè. Nhưng chắc không ai muốn người khác thấy được tấm lòng bên trong của mình. Kinh Thánh trong thơ La Mã chương 3 chép, chẳng có ai công chính cả, dù một người cũng không. Và vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Không ai có thể sáng chế được máy chụp hình tấm lòng con người. Nhưng Chúa là đấng thấy trong lòng. Trước mặt Chúa, chúng ta không thể che giấu được điều gì. Thánh Kinh, sách Samuel thứ nhất, chương 16 câu 7 chép, loài người chỉ nhìn thấy bên ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy tâm lòng bên trong. Ngài không những nhìn thấy tâm lòng của chúng ta, nhưng Ngài là đấng quyền năng, có thể ban cho chúng ta một tấm lòng mới, hoàn toàn công chính, trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Nếu quý vị muốn nhận được tấm lòng mới ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giêsu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin huyết vô tội của Chúa Giêsu rửa sạch lòng con, để con trở thành công chính trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Chúa Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh. để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Từ ngày ấy con xa cha, tình nồng ấm con phôi pha. Hỡi con dấu yêu mau trở về, vì quyền quý nơi dương gian mà đành cách xa cha sao. Kiếp mau hãy ăn năn lầm lỗi, bước chân con trở lại lối xưa cha tha rồi. Cố quay mau trở về, con ơi dừng bước đi con. Cha sang tay đón mời, ba năm thiết tha mong chờ. Con ơi bên cha từ ái bước vào nhà cha hôm nay. Dù tôi lỗi con sông, nhờ dòng tuyết ta thương xa. Xóa bụi trăng trong hơn tuyết ngờ, lòng càng nhớ yêu thương con. Đành lìa bỏ ngôi vinh quang, cứu con thoát xa nơi sầu khổ. Bước chân con trở lại lối xưa cha tha rồi. Cố quay mau trở về, con ơi dừng bước đi con. Cha sang tay đón mời, ba năm thiết tha mong chờ. Con ơi bên cha từ ái
giả. Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 992. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 992 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cha hôm nay. bước đi tới.